Tương quan giữa Thánh Phaolô và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, khi đề cập tới gương mặt và cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta không thể bỏ qua liên hệ giữa thánh nhân và tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô tiên khởi do chính Ngài thành lập và nhọc công vun trồng. Nhiều văn bản trong các thư của Ngài chứng minh cho thấy thánh nhân là một vị chủ chăn rất nhạy cảm và đầy nhiệt huyết. Chẳng hạn khi chứng minh cho tín hữu Corinto thấy tính chất trung thực trong sứ mệnh thừa tác của Ngài để chống lại các người vu khống chống đối Ngài, Thánh Phaolô đã bất đắc dĩ phải nói về những lao công khổ nhọc, những âu lo khắc khoải và cả những điêu đứng của Ngài nữa. Thánh nhân viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: "Ngoài những cơ cực bề ngoài ấy, tôi còn phải ngày đêm lo lắng cho các giáo đoàn. Có ai yếu đuối mà tôi không cảm thấy yếu đuối? Có ai sa ngã mà tôi không cảm thấy như thiêu như đốt? Nếu cần phải khoe khoang thì tôi chỉ khoe khoang về sự yếu hèn của tôi thôi." Nghĩa là ngoài các hệ thống tư tưởng thần học sâu sắc, các thư cũng còn cho chúng ta thấy Phaolô là một chủ chăn đặc biệt có khả năng chia sẻ cuộc sống của các tín hữu, giàu nhân bản, biết duy trì các tương quan liên bản vị sâu sắc vững vàng, nhạy cảm đối với lòng thương mến và tình bạn, một đôi khi rất đam mê và gây hấn nữa. Trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh cha mẹ để diễn tả các liên hệ của Ngài và các cộng sự viên với tín hữu. Ngài gợi lại thời gian sống và hoạt động giữa họ với những lời lẽ cảm động như sau: "Trong tư cách là tông đồ của Chúa, lẽ ra chúng tôi được quyền đòi hỏi anh em phải trọng đãi, nhưng chúng tôi đã ăn ở khiêm tốn giữa anh em như người mẹ săn sóc con mình. Chúng tôi tha thiết yêu mến anh em. Chúng tôi không chỉ ước ao cống hiến cho anh em tin mừng của Chúa, mà còn muốn hiến dâng cả mạng sống chúng tôi cho anh em nữa. Chúng tôi đã vất vả khó nhọc thế nào chắc anh em còn nhớ. Đang lúc chúng tôi rao giảng tin mừng cho anh em, chúng tôi cũng đã phải làm việc ngày đêm để không phải phiền lụy ai trong anh em. Có anh em và Thiên Chúa làm chứng đó, chúng tôi đã ăn ở trước mặt anh em và các tín hữu một cách thánh thiện, công chính, không có gì đáng chê trách. Anh em cũng đã biết chúng tôi cư xử với mỗi người với tình cha con. Chúng tôi đã khuyên bảo, an ủi và đã nài xin anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em vào hưởng vinh quang trong nước của Ngài." Liên hệ của thánh nhân với tín hữu cộng đoàn Corinto đã thiết tha và khổ đau nhất, nhưng lòng thương mến đã luôn luôn là động lực thúc đẩy Ngài, ngay cả khi có phải nghiêm nghị cảnh cáo họ đi nữa. Chẳng hạn, Ngài viết trong chương 2 thứ 2 gửi cho họ: "Thật ra tôi đã viết những dòng này cho anh em trong khổ đau, với tâm lòng đầy âu lo và tràn trề nước mắt, không phải để làm cho anh em buồn sầu, nhưng là để cho anh em biết tình yêu thương vô bờ của tôi đối với anh em." Trong chương 11 cùng thư, Thánh Phaolô so sánh mình với một người làm mai mối, đã hứa hôn tín hữu Corinto với Chúa Giêsu, nên Ngài ghen tương khi thấy họ phản bội Chúa Kitô là hôn phu của họ. "Thật thế, đối với anh em, tôi cảm thấy ghen tương như Thiên Chúa ghen tương, vì tôi đã đính hôn anh em với một vị hôn phu duy nhất để giới thiệu anh em với Chúa Kitô như giới thiệu một trinh nữ thanh khiết." Mọi hình ảnh ấy chứng minh cho thấy Phaolô yêu thương tín hữu thật sự và vô vị lợi. Do đó thánh nhân viết trong chương 12 cùng thư: "Phần tôi sẵn lòng tiêu dùng mọi thứ tôi có và hoàn toàn tiêu hao chính mình vì anh em. Cho dù tôi có yêu mến anh em nhiều như thế mà anh em ít thương mến tôi, thì thôi cũng không hề gì đâu." Tuy nhiên, nói thì nói vậy, chứ thật tình Phaolô muốn rằng tình yêu thương ấy phải là tình yêu thương hai chiều. Vì vậy trong chương 6 thứ 2 gửi tín hữu Corinto, thánh nhân mới nhắn nhủ họ như sau: "Anh em Corinto, chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh em và con tim chúng tôi rộng mở chứ không đóng kín hạn hẹp. Trái lại, chính tâm lòng của anh em hẹp hòi. Hãy đáp trả lại sự rộng rãi của chúng tôi. Tôi nói với anh em như nói với con cái, hãy rộng mở con tim cho chúng tôi. Riêng đối với tín hữu Galat, Thánh Phaolô cảm động nhắc lại sự tiếp đón quảng đại chân tình mà họ đã dành cho Ngài trước đây. Lần đầu tiên khi tới rao giảng tin mừng cho họ, dù thánh nhân ốm yếu bệnh hoạn, họ cũng không khinh chê hay từ chối, trái lại đã tiếp nhận Ngài như thiên sứ Chúa gửi tới để loan báo sự thật cứu độ cho họ. Họ đã thương mến Phaolô, tới độ giá có phải móc mắt mà cho Ngài họ cũng chẳng lưỡng lự. Thế mà giờ đây, chỉ vì thánh nhân cảnh cáo họ đừng mắc bẫy các người thù hằn và chống đối thánh nhân, muốn chiếm cảm tình của họ bằng cách chia rẽ các liên hệ tốt đẹp giữa họ và thánh nhân, mà họ thay lòng đổi dạ, coi người đã loan báo tin vui cứu độ cho họ như thù địch. Thật chẳng còn gì đau đớn hơn, như Phaolô viết trong chương 4, câu 13 đến 17. Tình thương mến đối với tín hữu cũng khiến cho Phaolô sung sướng khi biết rằng họ sống lòng tin kiên vững và vẫn thương nhớ Ngài. Trong chương 3, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Phaolô viết: Giờ đây Timôthê đã từ giã anh em mà trở về với chúng tôi và đem tin vui liên quan tới lòng tin và lòng mến của anh em, cũng như cho chúng tôi biết rằng anh em nhớ và ước mong gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi mong ước gặp lại anh em. Với tín hữu Corinto, Phaolô khen ngợi họ đã nhớ tới Ngài trong mọi trường hợp và duy trì các truyền thống đức tin như Ngài đã thông truyền cho họ. Sau cùng, lòng thương mến hiệp thông ấy được tỏ hiện ra trong các lời nguyện mà Thánh Phaolô hằng dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho các cộng đoàn tín hữu do Ngài thành lập. Chính Phaolô cho tín hữu biết điều đó trong các thư gửi cho họ. Điển hình như trong chương 3 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chương 1 thư gửi giáo đoàn Roma và chương 1 thư gửi tín hữu Philippe. Thánh nhân cũng thường xin họ nhớ tới Ngài trong lời cầu nguyện. Chẳng hạn vào cuối chương 15 thư gửi giáo đoàn Roma, Phaolô viết: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nhân danh Chúa Thánh Thần là nguồn yêu thương, tôi nài xin anh em cùng chiến đấu với tôi qua lời cầu nguyện mà anh em dâng lên Thiên Chúa để khẩn cầu cho tôi, để tôi thoát khỏi tay các kẻ bất tín vùng Judea và để cho tín hữu Jerusalem vui lòng chấp nhận đồ cứu trợ tôi đem tới cho họ. Có thể nói Thánh Phaolô chẳng yên tâm khi phải rời xa các tín hữu của Ngài. Vì thế nên thánh nhân luôn luôn muốn nhận được tin tức của họ để biết rằng mọi chuyện trong cộng đoàn xuôi chảy và đồng thời cũng là để được an ủi vì tình liên đới của họ. Do đó Phaolô gửi các cộng sự viên thay Ngài thăm viếng các tín hữu. Trong lúc lưu lại Corinto, thánh nhân lo lắng cho số phận của tín hữu Thessalonica mà Ngài đã phải vội vàng rời bỏ vì người Do Thái tại đây tìm mọi cách gây khó dễ và truy nã Ngài. Do đó Phaolô vẫn canh cánh bên lòng không yên. Đã mấy lần thánh nhân muốn tới thăm họ, nhưng Satan cứ gây cản trở. Sau cùng không trì hoãn được nữa, Phaolô mới cử Timôthê đến thăm họ và củng cố đức tin của họ trong hoàn cảnh khó khăn này. Khi Timôthê trở về và đem tin vui, thánh nhân nói Ngài vui sống vì thấy tín hữu Thessalonica đứng vững trong Chúa và cảm tạ Chúa vô vàn. Đó cũng đã là tâm tình của Phaolô đối với cộng đoàn Corinto khi thánh nhân được gặp Tito ở Macedonia và được ông cho biết là tín hữu Corinto mong nhớ thương mến và trọng kính Ngài. Và thánh nhân sung sướng kết luận lá thư thứ hai viết cho họ với niềm vui sướng có thể tin cậy nơi họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 7 câu 16 thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Trong các liên hệ cụ thể với tín hữu các cộng đoàn, Thánh Phaolô theo một nguyên tắc bất di bất dịch khiến không ai có thể trách cứ Ngài. Đó là không phải cộng đoàn tín hữu phải phụng sự thánh nhân, mà chính thánh nhân phụng sự cộng đoàn. Tinh thần phụng sự này sẽ là tiêu chuẩn mà thánh nhân dùng để lột mặt nạ các người xấu bụng trong cuộc tranh luận với các tông đồ giả và giúp các tín hữu mở mắt nhận ra đâu là sự thật và ai là những người yêu thương họ thực sự. Cũng nhân danh tinh thần đó, Thánh Phaolô chủ trương nguyên tắc tay làm hàm nhai, làm việc như mọi người để sống dù có vất vả và phải cố gắng nhiều. Chứ thánh nhân không đòi buộc các tín hữu phải bỏ công bỏ của ra trợ giúp, mặc dù Ngài có quyền làm điều ấy, và cho dù thói quen của các cộng đoàn thời bây giờ là có bổn phận bảo đảm cho các nhu cầu vật chất của các nhà truyền giáo. Nhưng tinh thần phục vụ hoàn toàn vô vị lợi ấy khiến cho Thánh Phaolô là người hoàn toàn tự do trong việc loan báo tin mừng cứu độ, không bị ai và không bị điều gì hạn chế và điều kiện hóa.